đời ngu trường không biết đến tên, vì muốn lừa cùng kinh kết duyên nên trước phần con xin phát nguyện, nguyện rằng đời đời làm hành gia pháp hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hoa. Kinh pháp hoa có tin có vào, đời ngu trường vì người mới trao, vì cảm được lời thâm ý sâu nên trước phật thành tâm cúi đầu, nguyện rằng đời đời làm hành gia pháp hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hoa.
Sư nó có 12 lời nguyện đó, thì nó ứng vào trong cái thế giới ta bà của mình đây, và ở trong cái hoàn cảnh của mình, của từng người một. Nếu mà chúng ta đọc kỹ thì chúng ta thấy rõ, thì trong đó nó có những người mà họ đi theo tà giáo ngoại đạo, có những người họ tu theo tiểu thừa, và có những người họ sống một cuộc đời mà rất là khó khăn, như là nghèo đói bệnh hoạn, là đó là những cái hiện tượng mà ở trong xã hội này chúng ta đang có. Thì như vậy đó, thì những người mà được kể trong kinh Dược Sư này, chúng ta thấy nguyên nhân đó là tại sao chúng ta nhìn, chúng ta thấy trong xã hội này nó có đủ hết các cái thành phần, mà từ người giàu có, người khỏe mạnh, người thông minh, rồi người bệnh hoạn, người tật nguyền. Thì như vậy đó là nó chiếu theo cái luật nhân quả của nhà Phật. Mà chiếu theo luật nhân quả thì thường ở đây người ta muốn nói là như ở trong luật nhân quả thì đúng là nhân nào quả đó rồi. Thì còn cái vấn đề mà tụng kinh Dược Sư và cầu Đức Phật Dược Sư cứu hộ này, nó có kết quả hay không? Cho nên trong đó nó có một cái lời ghi mà của Ngài A Nan nói là mạng đã hết, làm sao không chết mà được sống thêm. Tại đây là cũng tiêu biểu trong số người chúng ta thường tin vào số mạng. Cái người tin vào số mạng, nếu hãy mạng mà hết rồi thì chết, còn mạng mà chưa hết thì không chết được. Thì cứu thoát Bồ Tát nó biểu là có những người mạng số hết rồi chết, nhưng mà có những người mạng chưa hết nhưng mà chết. Mạng chưa hết nhưng mà chết. Thì như vậy đó, chúng ta hiểu cái nghĩa chỗ này. Cái người mà mạng họ chưa hết nhưng mà họ chết thì sao? Đây Ngài mà nói rằng Đức Phật có nói là có 9 loại quạnh hồn, 9 loại quạnh hồn. Cho nên chính cái loại này đó là coi như là chưa hết số, cái số đáng lẽ chưa chết, nhưng mà chết chết quan, đây là những người chết quan, cho nên thường là chúng ta thấy những người chết quan á thì họ không siêu thoát được. Như những người chết quan đó là những người thế nào, gọi là bị tai nạn, bị tai nạn mà chết, bị pháp luật hành hình mà chết, họ còn ức, họ không có siêu thoát được. Như mà Triệu Thố đó, thì cái trường hợp đó, từ đời nhà Hán, nhưng mà ông bị dân án xử, ông là xử quan, chết quan mà, cho nên ông tức quá, ông không đi đầu thai được. Mà từ đời nhà Hán mà cho tới đời nhà Đường trải qua mấy trăm năm như vậy đó, tới đời nhà Đường ông mới trả được cái quan kiên rồi thì ông mới chịu đi đầu thai. Cho nên những người mà chết quan này, thì trong cái số mà chết quan này đấy, trong Phật giáo chúng ta gọi là chín loại quạnh hồn, tức là chín cái trường hợp mà chúng ta chết. Đó, gọi là thứ nhất, người bệnh không đủ thuốc thang, không người chăm sóc bệnh, không đáng chết mà phải qua đời. Cái bệnh này thiệt là chưa đáng chết, nhưng mà nếu hãy mà gặp thầy gặp thuốc thì bệnh này sống được. Họ không chết nhưng mà vì thiếu thuốc cho nên họ chết. Thầy mà không giỏi thành ra cho thuốc sai, họ cũng chết. Rồi thứ hai đó là những kẻ chơi bời đam mê tử sắc. Thứ ba bị bắt bị xử tử hình. Những người này chưa hết số. Những người này thiệt ra đó là chưa hết số, nhưng mà vì họ chết. Nên những người mà họ sanh ra đó, đáng lẽ đó họ sanh ra trong một cái gia đình giàu có, họ sanh ra trong gia đình giàu có thì họ có phước nhé. Nếu mà họ biết tu, những người có phước này biết tu đó, thì họ sẽ phát lên mau lắm. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta đó, cái người mà có phước thì tạo phước dễ, còn cái người mà có tội thì tạo tội dễ. Cho nên cái người mà có phước nhưng mà vì không biết tạo phước nữa, cho nên chúng ta xài phí nhanh quá cho nên hết. Tại vì những người này nó họ không phải họ nghèo khổ, không phải họ bệnh hoạn, không có gì hết. Nhưng mà tại vì họ ăn chơi, ăn xài nhiều quá cho nên mau hết tiền trở thành nghèo khổ. Rồi những người vì cái vấn đề mà ăn chơi trác tán cho nên ngã bệnh mà chết đi. Tức là nghèo khổ, bệnh hoạn. Đây chúng ta cũng thấy rất nhiều người như vậy. Họ sanh trong gia đình giàu có, cha mẹ đàng hoàng, nhưng mà vì họ ăn chơi cho nên họ rơi vô trong tình trạng này. Thì rơi vô này là ứng vô trong lời nguyện nào? Lời nguyện thứ 6 và thứ 7. Thứ 6 và thứ 7 của Ngài Dược Sư. Những người mà họ bệnh hoạn, những người tật nguyền, đó là ứng vào ở trong cái trường hợp này. Thay vì họ chưa hết, số họ chưa hết, nhưng mà vì cái sai lầm của họ cho nên họ chết. Rồi nó có những cái người mà bây giờ nó họ bị bắt, bị xử tử hình. Họ bị bắt đó. Họ bị bắt đó, tại sao họ bị bắt đấy? Cho nên chúng ta xét thấy do cái nghiệp ác của họ, do họ bực tức, do họ tham lam, do họ tạo những cái sai lầm. Thì như vậy ở trong đời này chúng ta thiếu chi những cái người mà phạm phải cái này. Thiệt ra không đáng chết, tự mình tạo cho mình thôi, tự mình sai lầm thôi. Rồi khi mà mình có cái ý nghĩ sai lầm thì mình sẽ bị những cái người khác đó, họ xúi dục mình, họ xúi dục mình, họ làm cho mình lại sai lầm thêm. Cho nên các Phật tử chúng ta thấy cái khi nào mà mình bất mãn, mình bực tức một cái gì đó thì lúc bây giờ cũng có những cái người mà họ xúi, họ tác động. Thì những người bên ngoài họ tác động vào ta để cho chúng ta bực tức thêm lên, để chúng ta làm nên tội và chúng ta đi ở tù và chúng ta chết. Rồi nó còn một cái thế lực mà vô hình nữa, ở đây chúng ta gọi là ác ma. Cái này quan trọng, cái ác ma đó, nó tác động thẳng vào tâm chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ một cái điều ác đó, thì ác ma liền tác động vào, làm cho chúng ta ác thêm, nên làm chúng ta bực tức thêm. nó tạo cho chúng ta có một sức mạnh của ác độc, thì cái người này người ta bảo là ác ma. Ác ma dựa vào những người đó, họ bị ác ma tác động vào, cho nên tự nhiên họ giận lên. Cho nên có nhiều khi các Phật tử nghiệm xem mình không ai tác động mình hết, nhưng mà tự mình nghĩ ác ở trong lòng rồi, nghĩ ác trong lòng nữa thì tối mình ngồi mình thôi, tự nhiên mình cảm thấy mình giận lên, hay mình bực tức, mình buồn phiền, mình khó chịu cái gì đó. Thì lúc bây giờ đó, nếu mà chúng ta tu, chúng ta hiểu đó, thì ta kiểm tra lúc đó chúng ta biết ta bị ác ma tác động. Cho nên trên cái bước đường tu của thầy đó, là thầy gặp cái này rất là